Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Hàng trăm phạm nhân tại trại giam Ngọc Lý và trại tạm giam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được đặc xá. Ký ức sống động ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945. Niềm hân hoan phấn khởi của nhiều hộ gia đình khó khăn khi được đón Tết độc lập trong những ngôi nhà mơ ước. Mặc dù nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp nghỉ lễ, nhưng hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Nhiều địa phương đã bố trí cán bộ tận tâm phục vụ người dân giải quyết hành chính trong những ngày nghỉ lễ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay trại giam Ngọc Lý tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với 368 phạm nhân đã đủ điều kiện theo quy định. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thành viên đặc xá Bộ Công an, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định, 368 phạm nhân được hưởng đặc xá, trong đó có 66 nữ và 302 nam. Đây là những trường hợp có quá trình rèn luyện, cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy trại giam, thể hiện sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Trước khi trở về địa phương, các phạm nhân đã được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, các cơ sở giam giữ cần thực hiện nghiêm các quy định về việc xét đặc xá, đồng thời chú trọng công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, phối hợp với các trường nghề để tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần có kế hoạch cụ thể triển khai hiệu quả Nghị định 49 về tái hòa nhập cộng đồng và chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, mở rộng vòng tay, giúp họ tái hòa nhập. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá, trại giam Ngọc Lý đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và nhà mạng Mobifone triển khai cấp căn cước công dân gắn chip và trao tặng SIM điện thoại cho các phạm nhân.
Tại trại tạm giam số 2, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân có đủ điều kiện được hưởng đặc xá đợt 2 năm 2025, đang chấp hành án tại trại tạm giam số 2. Tại trại tạm giam số 2, Công an tỉnh có 17 phạm nhân đủ điều kiện đã được xét đặc xá trong dịp này, trong đó có 11 phạm nhân nam và 6 phạm nhân nữ. Quá trình xét đặc xá, trại tạm giam số 2 đã phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh phối hợp làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, chủ động cấp căn cước công dân, chứng chỉ sơ cấp nghề, kinh phí đi lại cho các phạm nhân. Đặc xá không chỉ mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc mà còn là minh chứng rõ nét cho truyền thống nhân đạo, lòng bao dung của dân tộc và chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người biết ăn năn hối cải. Đây cũng là động lực để các phạm nhân đang thi hành án nỗ lực hơn nữa trong quá trình cải tạo, phấn đấu trở thành người có ích khi trở về với cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời khắc lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tô thắm trang sử vàng của dân tộc. Lời tuyên bố độc lập vang vọng khắp non sông, ngấm sâu vào tâm khảm mỗi người con đất Việt. Trong phóng sự dưới đây, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện với những nhân chứng sống động của 80 năm về trước để cùng ôn lại không khí hào hùng về ngày Tết độc lập đầu tiên của dân tộc. Ngôi nhà của đảng viên Lão Thành Nguyễn Văn Mạo nằm khuất trong ngõ nhỏ của phường Kinh Bắc. Ở tuổi 98, bước chân đã chậm, nhưng những ký ức về ngày thu lịch sử năm 1945 vẫn theo người đảng viên Lão Thành trong từng ý nghĩ, hành động. Ông Mạo quê ở huyện Gia Lâm, tham gia cách mạng từ khi mới 14 tuổi, được đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt trực tiếp giáo dục, giúp đỡ và tin tưởng giao cho nhiều công việc quan trọng những năm 1941-1944. Và ngày 2 tháng 9 năm 1945, với ông Mạo là một ngày vô cùng đặc biệt. Ông Mạo nhớ lại.
Từ những người dân nô lệ mất nước, từ những cái người bị trói buộc mà đến được cái giải phóng, không thể tưởng được được khí thế nó sôi sục, nó hào hứng, dòng người như thế, tức là vô cùng hào hứng, phấn khởi, tạo những điều kiện không khí chưa từng có đối với dân tộc Việt Nam.
Với người cán bộ tiền khởi nghĩa 80 năm tuổi đảng, thân Bá Thạch ở tổ dân phố 2, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, dù đã ở tuổi 97, thế nhưng hồi ức về mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945 luôn in đậm trong trái tim sắt son của người chiến sĩ cộng sản. Tham gia Việt Minh từ khi 16 tuổi, trải qua nhiều vị trí, bí thư đoàn thanh niên xã, chủ nhiệm Việt Minh xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, nay là phường Việt Yên. Ông cùng các cán bộ chủ chốt kêu gọi nhân dân tham gia phong trào rèn vũ khí, phá kho thóc Nhật, đưa phong trào phát triển rộng khắp. Ông Thạch chia sẻ.
Ở địa phương thì khí thế sục sôi, bà con cờ hoa, súng ống, lực lượng vũ trang toàn là sẵn sàng theo đảng làm cách mạng, mà cũng là không sợ chết.
Tết độc lập năm nay có lẽ là cái Tết ý nghĩa nhất đối với người cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Ngọc Phan ở khu phố Niềm Xá, phường Kinh Bắc. Ở tuổi ngoài 100, được chứng kiến trọn vẹn 80 mùa thu độc lập của dân tộc. Năm 1945, trên cương vị làm thầy dạy học, ông được bộ đội Việt Minh giác ngộ, đẩy mạnh phong trào cách mạng quần chúng trong phụ huynh học sinh. Độ tuổi 20, ông được hòa mình vào không khí lịch sử, và đến giờ vẫn như đang sống trong khí thế sục sôi cách mạng. Ông Phan nói.
Lúc đó thì tôi được chúc và được thanh niên cứu quốc. Sau đó thì giao cho tôi tổ chức được cái phong trào chỗ Đại Phúc. Tôi lấy danh nghĩa là hương sư, tôi mời tất cả bố mẹ học sinh đấy để tổ chức thành cái phong trào.
Mỗi mùa thu về, những nhân chứng lịch sử của mùa thu năm 1945 lại bừng lên một cảm xúc khó tả về những giá trị thiêng liêng nhất của Tổ quốc. Và ngày mùng 2 tháng 9 đã, đang và sẽ mãi mãi là ngày Tết độc lập của lớp lớp những thế hệ người Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, hòa với niềm vui chung của dân tộc, của đất nước, tại tỉnh Bắc Ninh, với không ít gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Tết độc lập năm nay sẽ là Tết vui nhất. Vì nhiều gia đình đã có ngôi nhà mới khang trang từ việc hiện thực hóa chủ trương đúng đắn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm sẻ chia của người dân và cộng đồng xã hội trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn. Tết độc lập năm nay của gia đình bà Hưu ở thôn Nội Viên, xã Thân Chi là cái Tết sum vầy đáng nhớ nhất. Khi ngôi nhà mới của gia đình được khánh thành và đưa vào sử dụng, thay thế căn nhà cấp 4 rột nát trước đây. Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 100 triệu đồng từ ngân sách cùng sự giúp sức của họ hàng, bà con lối xóm hỗ trợ gia đình bà hoàn thành ngôi nhà mơ ước. Bà Hưu bày tỏ niềm vui.
Gần 80 tuổi đầu nhưng mà sống được đến ngày hôm nay rất là vinh dự. Ở trong ngôi nhà mới mà lại đúng cái ngày Tết độc lập của dân tộc. Đấy, không cái ý nghĩa gì bằng cái ý nghĩa như thế này. Tôi rất là phấn khởi.
Niềm vui được ở trong ngôi nhà mới của gia đình ông Nguyễn Quang Kình, thôn Ngang Nội, xã Liên Bão còn gắn với niềm vui chung của dân tộc khi cả nước đang hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Con cái đi làm ăn xa, ông đã ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng của gia đình gửi cho con cháu xem để cùng chung vui trong ngôi nhà mới. Ông Nguyễn Quang Kình, thôn Ngang Nội, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Thứ nhất là đã nhận được quà của nhà nước cho mỗi khẩu 100 rồi, tuyệt vời. Thứ hai nữa là được sinh hoạt trong cái ngôi nhà mà tỉnh hỗ trợ 100 triệu để làm trong cái dịp Tết 25 này. Gia đình tôi rất là phấn khởi, liên tục là mở tivi để xem cái chương trình duyệt binh cái A80. Đồng thời là chụp ảnh quay phim toàn bộ cái cảnh gia đình mới, nhà mới để truyền vào cho vợ chồng con cái để các cháu cùng chung vui chung với gia đình. Và các cháu trong rất là phấn khởi.
Phóng viên Hoa Tâm chứng kiến niềm vui của gia đình đã chia sẻ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên mỗi ngôi nhà kiên cố, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay hôm nay chính là sự hiện diện sinh động của hòa bình, của tự do và hạnh phúc. Và đây cũng thể hiện niềm tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc, sự sẻ chia để bước tới một tương lai tươi sáng hơn.
Đến hết tháng 6 năm nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xây mới sửa chữa 2.516 căn nhà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 150 tỷ đồng. Nhiều địa phương đã chủ động sáng tạo linh hoạt trong triển khai thực hiện. Bà Vũ Thị Tám, thôn Quyết Tâm, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Bà rất là cảm động và cũng rất là cảm ơn các cấp và tất cả mọi người đã quan tâm đến hai bà cháu để có ngôi nhà ở.
Ông Nguyễn Đức Bình, bí thư chi bộ thôn Nội Viên, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Các gia đình mà được hỗ trợ mà đã hoàn thành được cái nhà tạm nhà rột nát ấy, nhưng cái vấn đề đó thì nó chỉ là cái bước đầu thôi. An cư rồi nhưng mà phải quan tâm đến cái lạc nghiệp. Tức là những cái thành viên trong gia đình cũng phải ngoài cái việc phải cố gắng. Thế rồi là cũng phải thôn là cũng phải giúp đỡ, tạo điều kiện để các cháu, các em có điều kiện làm việc làm, rồi là học hành, rồi là tự vươn lên trong cuộc sống. Có như vậy thì như vậy là cái chủ trương xóa nhà tạm, nhà rột nát mới được bền vững.
Từ việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, sự chủ động của từng hộ dân, mà niềm vui Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm nay đến với mỗi gia đình càng thêm ý nghĩa. Chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát của tỉnh không chỉ giúp người dân an cư mà còn củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách đặc biệt của Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân, Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương chuyển ngay 346 tỷ đồng vào kho bạc nhà nước. Nguồn kinh phí này cũng nhanh chóng phân bổ đến các địa phương để trao tận tay nhân dân. Mặc dù triển khai gấp gáp và trùng vào dịp nghỉ, nhưng nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành. Sau đây ghi nhận tại phường Tiền Phong, một trong những địa phương hoàn thành sớm việc chi trả này, mang lại niềm vui trọn vẹn cho người dân. Phóng viên Tú Anh có mặt tại một điểm chi trả tiền cho người dân trong buổi chiều ngày 1 tháng 9, thông tin. Gia đình ông Trịnh Văn Khoa ở tổ dân phố Đồng Sau, phường Tiền Phong, tuy có căn cước công dân sinh sống tại địa bàn, nhưng do sai sót dữ liệu nên không có tên trên hệ thống. Chính quyền phường cùng tổ dân phố đã chủ động tìm đến tận nơi để trao quà. Ông Khoa bày tỏ.
Cảm ơn Đảng và Nhà nước, dân giàu nước mạnh đã động viên về cả vật chất, thế rồi là tinh thần.
Ở tổ dân phố Đồng Sau, với hơn 1.800 nhân khẩu, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, việc phát quà cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại một vài trường hợp phát sinh. Tất cả đều được tổ dân phố xử lý linh hoạt để không ai bị bỏ sót. Ông Trần Trung Kiên, tổ trưởng tổ dân phố Đồng Sau, phường Tiền Phong, nói.
31 tháng 8 là cháu vừa sinh và sáng hôm nay cháu cũng mang giấy chứng sinh đến thì chúng tôi cũng đặc biệt là cũng phát quà đến của nhà nước đến cho các cháu. Cái trường hợp rất là đặc biệt và rất là hiện hữu. Và chúng tôi cũng tạo điều kiện hết mức.
Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong cho biết.
Ủy ban Nhân phường đã họp và phân các cái tổ để trực tiếp xuống chi trả tại 21 thôn tổ phố và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì những cái khó khăn vướng mắc thì đã được kịp thời giải quyết. Và đến thời điểm 12 giờ trưa ngày 1 tháng 9 năm 2025 đã chi trả cho toàn bộ người dân trên địa bàn.
Món quà 100.000 đồng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là biểu tượng của chính sách an sinh xã hội, khẳng định sự quan tâm của nhà nước đối với từng người dân. Tại Tiền Phong, niềm vui ấy đã lan tỏa, góp phần để mọi người cùng nhau đón một cái Tết độc lập trọn vẹn trong không khí ấm áp, đoàn kết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân tăng cao. Ghi nhận tại các chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh cho thấy nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến. Sau đây mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Vũ Tuyển. Siêu thị Winmart, phường Kinh Bắc, trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lượng khách đã tăng 30% so với ngày cuối tuần thông thường. Bên cạnh việc dự trữ trên 5 tỷ đồng tiền hàng hóa, siêu thị này cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mại như giảm giá từ 20 đến 30%, mua 1 tặng 1 hoặc mua 2 tặng 1. Lượng hàng luôn sẵn có, còn giá cả thì nhiều mặt hàng thấp hơn so với ngày thường. Phóng viên Vũ Tuyển có mặt tại siêu thị thông tin thêm.
Bên cạnh các chương trình khuyến mại được đưa ra vào mỗi dịp cuối tuần, thì trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, siêu thị này đã đưa ra chương trình Tự hào Việt Nam, giảm giá trực tiếp từ 20 đến 30% cho hàng của Việt Nam. Và hàng của Việt Nam thì ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường.
Còn đây là cảm nhận của chị Nguyễn Thùy Linh, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Bình thường mình hay đi cái siêu thị này thì là mọi ngày thì mình cũng thấy nó giảm giá, nhưng mà chắc là hôm nay do ngày lễ cho nên là mình thấy giảm giá sâu hơn, kể cả so với những ngày cuối tuần thì mình cũng thấy nó giảm giá sâu hơn rất là nhiều. Mình vẫn tin tưởng dùng hàng Việt Nam của mình hơn, cảm thấy là nông sản Việt Nam hiện tại là bây giờ là đang vào siêu thị rất là nhiều rồi, mình cảm thấy rất yên tâm và tự tin về vấn đề đấy.
Tại các chợ dân sinh, các mặt hàng nhu thiết yếu phẩm luôn sẵn có, các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, trứng vẫn giữ giá, còn rau củ quả thì tăng nhẹ, lượng mua cũng không tăng cao đột biến. Anh Nguyễn Văn Bạch, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nói.
Tôi thấy thì thịt thì vẫn giá cả như thế, chỉ muốn tội là rau thì hơi lên. Các mặt hàng đây thì đa dạng để cho tôi thoải mái lựa chọn.
Ngay từ đầu tháng 8, các nhà phân phối lớn đã chủ động tăng lượng dự trữ, nhất là nhóm hàng thực phẩm thiết yếu. Với sự chủ động của doanh nghiệp, sự điều hành sát sao của cơ quan quản lý, thị trường hàng hóa trong kỳ nghỉ lễ lớn năm nay được đánh giá là ổn định, dồi dào, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khi hầu hết các cơ quan đơn vị được nghỉ ngơi, thì tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công các địa phương, các cán bộ, công chức vẫn miệt mài làm việc, sẵn sàng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết kịp thời một số thủ tục hành chính cho nhân dân. Phóng viên Hồng Anh có ghi nhận tại phường Yên Dũng, Mời quý vị cùng nghe. Tranh thủ những ngày nghỉ lễ, bà Vui ở tổ dân phố số 3, phường Yên Dũng đến trung tâm phục vụ hành chính công của phường để hoàn thiện nốt thủ tục nhận trợ cấp xã hội cho người cao tuổi. Vì thời gian tới, bà bận việc đi xa. Việc trung tâm vẫn bố trí cán bộ trực, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong dịp nghỉ lễ, giúp bà không phải chờ đợi hay lùi lại công việc. Vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm thời gian. Bà Vui nói.
Trước khi đến đây thì tôi cứ tưởng là ngày nghỉ, cho nên là các cán bộ không làm. Nhưng mà đến đây thì đúng là thấy các cán bộ làm phục vụ rất là tận tình, thuận tiện cho việc giao dịch làm thủ tục chúng tôi được thuận tiện.
Tuy số lượng hồ sơ tiếp nhận trong những ngày nghỉ lễ không nhiều, nhưng phần lớn là những hồ sơ gấp, cần được giải quyết kịp thời. Đơn cử như những thủ tục liên quan đến chính sách an sinh xã hội cho người dân, hay các giấy tờ chứng thực giúp học sinh kịp hoàn thiện hồ sơ nhập học. Em Trần Bảo Thi, tổ dân phố 4, phường Yên Dũng cảm nhận.
Bình thường em đi học thì em không có thời gian lên đây, nên là hôm nay là ngày nghỉ, em có thời gian để lên làm công chứng hồ sơ chuẩn bị vào nhập học. Các cô chú ở đây làm việc rất là nhiệt tình, em gửi lời cảm ơn đến các cô chú cán bộ nhiều.
Trong suốt thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Yên Dũng đã ban hành kế hoạch trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Mỗi ca trực đều bố trí ít nhất 3 cán bộ, công chức, đảm bảo mọi hồ sơ phát sinh đều được xử lý đúng quy định. Chị Nguyễn Thị Hưng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Những ngày nghỉ này, công dân đến là vẫn có những hồ sơ để cho hành chính công được tiếp nhận và hành chính công cũng phục vụ là nhân dân là tiếp nhận hồ sơ giải quyết được kịp thời, đúng thời gian cho công dân là được đảm bảo theo quy định để đi xử lý những hồ sơ theo ngày mình mong muốn.
Ông Phí Quang Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Vào những ngày nghỉ, mục đích là chúng tôi tạo điều kiện cho những người dân được tham gia cái nội dung thủ tục hành chính nó thuận lợi nhất, cho người dân không phải đi lại mà khi đến làm việc vẫn được cán bộ trong tâm hành chính công hướng dẫn một cách đầy đủ về nội dung theo cái quy định và nộp hồ sơ cho công dân.
Với tinh thần vì dân phục vụ, việc duy trì hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công trong những ngày nghỉ lễ đã thể hiện sự đổi mới trong tư duy, hành động, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.
Trong không khí vui tươi phấn khởi kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ hơn một tháng nay các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã ngập tràn cờ hoa rực rỡ, thể hiện tình yêu, niềm tin yêu của nhân dân, các dân tộc với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Trên các tuyến quốc lộ 31, quốc lộ 279 và các đường tỉnh chạy qua khu vực 8 xã miền núi của huyện Sơn Động trước đây cho thấy không khí cờ hoa rực rỡ trên khắp các tuyến đường, các khu dân cư. Cùng với chính quyền địa phương, người dân đã treo cờ Tổ quốc trước cửa nhà trên nhiều tuyến đường tại nhiều khu dân cư. Trong những ngày này, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã cũng như chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và hăng hái thi đua lao động sản xuất để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.
Với không gian check-in ấn tượng và nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa thú vị, Bảo tàng Bắc Ninh số 1 là điểm thu hút khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Mỗi ngày nơi đây đón hàng nghìn du khách đến tham quan, chụp ảnh. Đến đây du khách có cơ hội check-in với không gian cờ đỏ sao vàng rực rỡ, gợi cho mỗi người nhớ về mùa thu lịch sử của đất nước cách đây 80 năm. Các khu vực được bố trí theo nhiều nội dung, chủ đề, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Đồng thời du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu, khám phá với nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật độc đáo gắn với những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong quá trình hình thành, phát triển của tỉnh, đặc biệt là truyền thống đấu tranh dựng nước giữ nước. Cùng với đó, du khách sẽ được tìm hiểu về lịch sử hình thành, giá trị nghệ thuật tranh Đông Hồ và trực tiếp tham gia trải nghiệm in ấn dòng tranh độc đáo này. Đây là một phần của hoạt động chương trình giáo dục di sản với chủ đề Hồn Việt trong di sản dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, vào khoảng 21 giờ 45 phút tối ngày 2 tháng 9 tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang và Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc phường Vũ Ninh sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa đặc biệt. Theo kế hoạch, khoảng 21 giờ 45 phút tối ngày 2 tháng 9 tại hai địa điểm quảng trường mùng 3 tháng 2, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc sẽ đồng loạt bắn pháo hoa. Mỗi điểm sẽ bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao và 60 dàn pháo hoa tầm thấp. Thời lượng chương trình kéo dài khoảng 15 phút. Ngay sau chương trình nghệ thuật chào mừng kết thúc, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, các lực lượng chức năng đã triển khai các phương án như rà phá bom mìn, kiểm tra khu vực trận địa, bố trí sẵn sàng xe cứu thương, phương tiện chữa cháy, thông tin liên lạc. Phương án chế áp thiết bị bay không người lái cũng được xây dựng nhằm phòng ngừa các tình huống gây mất an toàn. Lực lượng công an tỉnh, sở y tế và cảnh sát phòng cháy chữa cháy được huy động phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tối đa cho sự kiện. Bên cạnh toàn bộ 31 bệnh viện, trung tâm y tế đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử. Kể từ giữa tháng 8 đến nay, Bắc Ninh có thêm 5 bệnh viện tư nhân thẩm định đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử. Số bệnh viện tư nhân đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử trên địa bàn tỉnh hiện nay đạt 15 trên 23 bệnh viện. Các bệnh viện tư nhân vừa thẩm định đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử là Bệnh viện Đa khoa Sông Thương, Bệnh viện Y học Cổ truyền Lan Quy, Bệnh viện Y học Cổ truyền Hùng Vương, Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường và Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Sông Thương là bệnh viện tư nhân thứ 15 trên tổng số 23 bệnh viện tư thẩm định đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử, với 100% hồ sơ bệnh án của người bệnh được cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện. Cán bộ, nhân viên y tế được trang bị chữ ký số, hệ thống máy tính, thiết bị phần cứng hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo lộ trình, trên cả nước, các bệnh viện không phân biệt trong hay ngoài công lập phải triển khai bệnh án điện tử trước ngày 30 tháng 9 năm nay. Ngành Y tế Bắc Ninh đặt mục tiêu các đơn vị hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trước ngày 15 tháng 9. Hiện nay, 8 bệnh viện tư nhân còn lại đều đang tích cực hoàn thiện các nội dung liên quan để thẩm định đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử. Các đoàn kiểm tra của Sở Y tế cũng thường xuyên đôn đốc đánh giá thực trạng để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các đơn vị.
Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 đã thực hiện kế hoạch trực 24 trên 24 giờ, huy động nhân lực, thuốc, phương tiện luôn sẵn sàng chủ động tiếp nhận cấp cứu để người dân có được một kỳ nghỉ lễ an toàn và được điều trị kịp thời khi không may gặp sự cố liên quan đến sức khỏe. Từ tối thứ 6 ngày 29 tháng 8, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 đã thực hiện kế hoạch trực nghỉ lễ. Khoa đã chia hai kíp trực 24 trên 24 giờ trong ngày. Dù số lượng bệnh nhân đông, song các y bác sĩ, nhân viên của khoa luôn chủ động trong việc khám, phân loại bệnh nhân, từ đó có biện pháp cấp cứu, xử lý kịp thời những ca bệnh nặng. Chị Nguyễn Thị Tiền, người nhà bệnh nhân nói:
"Tôi thấy là bác sĩ ở đây nhiệt tình, phục vụ tận tình chu đáo. Chồng tôi mới vào buổi sáng nay thôi, đang chờ chiếu chụp xong để lấy kết quả để xem thế nào."
Bác sĩ Đỗ Văn Dự, phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 thông tin:
"Chúng tôi có hai kíp trực, chúng tôi làm theo hai kíp trực, mỗi kíp trực trong 12 tiếng. Chúng tôi là được chỉ đạo sát sao và tích cực chuẩn bị ứng nghiệm các trường hợp cấp cứu, các bệnh nặng, các bệnh cấp cứu, tai nạn giao thông và thậm chí cả những bệnh mà có mang tính chất là hàng loạt, chúng tôi đều được quán triệt."
Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận khám điều trị cho 100 bệnh nhân, chủ yếu là bệnh cấp cứu liên quan đến hô hấp, tim mạch, huyết áp và chấn thương ở tay chân. Dù bệnh nhân đến khám cấp cứu và nhập viện điều trị khá nhiều, song bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông đã giảm nhiều so với kỳ nghỉ lễ những năm trước. Anh Nguyễn Văn Quỳnh, bệnh nhân tai nạn giao thông chia sẻ:
"Tôi bị tai nạn giao thông từ đêm hôm qua ngày 30 tháng 8 ở dưới khu công nghiệp Vân Trung. Đến đây được bác sĩ chăm sóc rất nhiệt tình. Hiện tại bây giờ tôi đã đỡ đau rất nhiều. Qua sự việc của tôi mong mọi người sẽ tham gia giao thông chú ý hơn."
Bác sĩ Trần Phương Nam, khoa chấn thương chỉnh hình bỏng, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết:
"Cái tình hình tai nạn giao thông đi giảm đi đáng kể. Và hơn nữa là cái tình hình tai nạn giao thông do rượu bia lại càng đáng kể. Vâng, thì cũng mong là những cái dịp nghỉ lễ người dân thì ăn Tết được vui vẻ và ta tham gia giao thông cũng như là tham gia các hoạt động xã hội được an toàn."
Với sự chuẩn bị chủ động và toàn diện cùng với sự tận tâm, trách nhiệm của y bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã khẳng định được năng lực đáp ứng công tác khám chữa bệnh, cấp cứu trong những dịp nghỉ lễ dài ngày, phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và điều trị cho bệnh nhân được tốt nhất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức bàn giao 198 xe mô tô hai bánh cho Ban Chỉ huy Quân sự 99 xã phường trên địa bàn. Hoạt động này nhằm thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng và kế hoạch cấp phát của Cục Xe máy Vận tải. Theo quy định, số xe mô tô bàn giao thuộc trang bị nhóm 1 chỉ được sử dụng phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Người điều khiển phải có giấy phép lái xe phù hợp, được giao nhiệm vụ chính thức và chấp hành nghiêm các quy định về trang phục, bảo hiểm cũng như bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện. Cùng với đó, công tác quản lý, bảo quản và sử dụng sẽ được triển khai thống nhất, đảm bảo phương tiện luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Với quyết tâm không để xảy ra bị động bất ngờ, đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, những ngày này, lực lượng công an các xã phường trên địa bàn tỉnh luôn thường trực, đồng thời triển khai các giải pháp nghiệp vụ huy động sự tham gia của người dân vào các mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc. Khu vực chợ Mía, phường Đa Mai nổi tiếng là chợ đầu mối hoa quả lớn của vùng. Vào buổi sáng sớm, có hàng chục xe tải lớn nhỏ tập kết tại đây, sau đó vận chuyển hoa quả đi các địa phương tiêu thụ. Ngay sau khi địa phương hoạt động theo mô hình mới, công an phường đã thành lập cụm an ninh khu vực với nòng cốt là lực lượng an ninh cơ sở kết hợp với công an phường. Nhiệm vụ của cụm an ninh là tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đồng thời trực tiếp hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo lối đi thông thoáng, an toàn.
Vinh dự và tự hào khi chính quyền chọn đưa anh em chúng tôi lên giúp tổ công an của phường làm nhiệm vụ để giữ trật tự cho quê hương và giao thông và môi trường.
Trong dịp nghỉ lễ, công an phường Yên Dũng cũng đã tổ chức các lực lượng xuống tận cơ sở để tuyên truyền bà con nhân dân nâng cao cảnh giác trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt với địa bàn phường là khu vực giáp danh với các xã bên kia sông Cầu, có khu công nghiệp Yên Lư với hàng nghìn công nhân. Việc triển khai các mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc là rất cần thiết. Ông Ong Xuân Lương, tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Hiện nay đối với tổ 4 thì cũng thành lập được khoảng 7-8 cụ với cái mô hình phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là cái việc mà tuần tra kiểm soát thì hiện nay là có cái đội an ninh trật tự của thôn, của cựu chiến binh. Đấy, thường xuyên là ở trên chỉ đạo cũng là thường xuyên tuần tra kiểm soát trên địa bàn.
Trung tá Nguyễn Mạnh Doanh, phó trưởng công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Thì hiện nay các mô hình đã đều được triển khai nhân rộng. Trong đó là có một số cái mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự thì cũng được nhân rộng tại khu vực tổ dân phố 4 của phường Nham Biên. Qua các cái mô hình này thì cái nhận thức của quần chúng nhân dân được nâng cao và cái ý thức phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ. Từ đó góp phần ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa các cái tội phạm, các cái tệ nạn xã hội trên địa bàn phường.
Đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm và sự chung tay từ cộng đồng. Thay vì chỉ là đối tượng được bảo vệ, ở nhiều địa phương, người dân đã trở thành chủ thể, tích cực đồng hành cùng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên ngay từ cơ sở. Thượng tá Đồng Duy Long, trưởng công an phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Công an phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Và tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường xây dựng các cái kế hoạch về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh tự nhằm huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự.
Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc phát huy vai trò của người dân không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là giải pháp chiến lược lâu dài để giữ vững bình yên từ mỗi khu dân cư, tuyến phố.
Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 29 đến 31 tháng 8, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 3 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh huy động trên 1.200 lượt cán bộ chiến sĩ, tổ chức hơn 330 ca tuần tra kiểm soát, kiểm tra gần 10.000 phương tiện. Kết quả đã lập biên bản hơn 2.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 812 phương tiện, tước 62 giấy phép lái xe, trừ điểm 383 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt dự kiến trên 8 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là về nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm và không gắn biển số xe. Trên tuyến đường thủy, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát 31 phương tiện, không phát hiện vi phạm.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía tây có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.